trở lại với người. Cô tiếp viên đã thắt dây an toàn giùm cho Mại. Chị hành khách ngồi bên cạnh nhìn như hỏi, bộ mới đi máy bay lần đầu à? Không phải, mà là bối rối quá. Mại quên, Mại đang bận tự hỏi đi hỏi lại. Đẫm có nhớ lời dặn không? Đẫm có ở y nhà không? Đẫm hứa rồi. Mại vẫn cứ nhìn điện thoại. Giá như được nhắc Đẫm thêm một lần nữa. Nhưng quy định phải tắt di động. Tiếc là đường từ Singapore về nhà không có đường xe tốc hành. Ngồi xe lâu thiệt. Nhưng anh có thể gọi bất cứ lúc nào để biết chắc là Đẫm giữ đúng lời hứa. Mà thôi, vài tiếng nữa máy bay hạ cánh. Thêm 20 phút đi taxi về Bình Tân. Mình sẽ chờ được mà. Sao sốt ruột đến vậy? Mại không thể dừng chuỗi âu lo lại để đặt cho mình câu hỏi này. Chỉ thấy nội việc chờ máy bay hạ cánh đã là một cái gì đó quá lớn lao. Gần 2 giờ thôi mà. Mại hồi trước đâu có nóng vậy. Hồi trước Mại thế nào? Trầm lặng tới độ lạnh như xác chết. Đẫm khoái kiểu so sánh này. Lạnh như xác chết chứ không phải lạnh như đá. Còn cô ta thì miệng như tép nhảy. Ngày đầu Đẫm theo Mại về nhà. Ông tên gì? Vợ ông tên gì? Nhiêu tuổi? Mại, vợ tôi tên Trắng, trẻ măng. Chà, cực nghe. Sao mà cực? Cha nào có vợ trẻ mà không phải lo phục vụ vợ, lơ là nó bỏ. Ông tên gì? Tên Mại. Chồng cô sao? Trẻ, đẹp trai. Ừ, đẹp mê hồn luôn. Mại khịch một cái cười ngầm. Đẫm nhìn Lâm Lâm. Tôi ghét ai cười kiểu vậy lắm đó. Khi Mại mở cổng, một bầy chó chạy ùa ra. Chúng sủa nhoi. Dữ nhất là con chó mẹ. Bộ lông nó trắng mượt sạch trơn. Hàm răng cũng trắng hiếu, trắng hơn răng cô người mẫu chụp trên hộp kem đánh răng. Trắng, đừng nổi nóng. Người làm mới đó cưng. Ông đặt tên chó Trùng Tâm Vợ. Có khùn, ý lộn. Vậy sao nên? Vợ tao đó. Cưng, lại anh hùng miếng coi. Mại ôm con chó. Con chó cũng dụi đầu vào bụng Mại. Lè lưỡi liếm cằm Mại. Mại cũng lè lưỡi liếm cái mũi ưng ướt của nó. Có khi liếm đụng lưỡi nó. Đẫm thụt lùi lại mấy bước. Bụng cô có cái gì cuộn lên. Một cơn lạnh ruồng ở dưới da, chân lông dựng đứng. Cô yên tâm, vợ tôi hiền lắm. Miễn cô đừng ôm tôi là nó không có ghen đâu. Đẫm thấy gớm giọng Mại khủng khiếp. Tôi không có sợ nó. Tôi... Ông là người gì? Miễn cô không sợ nó, không ngược đãi đám con tôi trả lương cô ngon lành. Ngược lại, tôi không tha cho cô. Rủa nó đi đâu á, bị gai quào. Nó không biết nói, ông đổ lên tôi. Tụi nó rất khôn. Nếu nó tự bị thương á, thì nó đối với cô rất bình thường. Nếu cô hại nó, nhìn nó, tôi biết liền. Chúng nó thật thà hơn cô nhiều. Đẫm nổi khùng. Ông chưa biết gì về tôi sao dám đánh giá? Thì không biết gì mới đánh giá, chừng biết rồi tính sao. Nhưng nhà không có vợ ông, không có đàn bà, tôi không dám ở một mình, tôi còn có chồng. Cô có chồng kệ thay cô, mắc gì khoe với tôi? Ở nhà còn có chị vú nuôi. Đẫm suy nghĩ một chút, tưởng thằng cha này yếu ợt. Đẫm bẻ hắn một tay, số lượng gần chỉ vàng mỗi tháng, bao ăn bao ở. Qua ai an tâm học nghề rồi. Nhưng có nên ở lại không? Coi tướng sang mà điên không nhẹ. Chị ba vú nuôi dáng người thấp, chậm chạp, ít tiếng. Cô đừng lo, ông chủ không có hứng thú với đàn bà. Không lẽ ông hứng thú với con? Chị nhìn Đẫm một cái như nói, đừng có nhiều lời. Rồi ôm mấy bình sữa đem lại cho đám chó con. Con chó mẹ còn sướng hơn những cô gái ở quê Đẫm. Nó đẻ một bầy, con nào cũng núc ních, nhưng không phải gặm mồm núm vú mẹ như mấy con chó ở nhà. Nhìn bầu vú con chó, Đẫm liên tưởng tới gương mặt, tới cái lưỡi của Mại. Tự nhiên cô muốn đi. Công việc của chị ba là ngày nào cũng tắm cho mẹ, cho con kỹ lưỡng. Chải lông con mẹ mướt mượt, ai nói lên voi xuống chó, làm chó sướng hơn làm người như Đẫm. Đẫm gọi cho Quai, kể. Công việc không nhiều, chỉ nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Ông chủ đi làm tối ngày, hình như đi dạy tiếng Anh. Đẫm chỉ giấu một điều là cô phải kêu con Trắng bằng mợ. Con Trắng khôn thấu trời. Khi mại bị ai đó làm cho quạo, nó tới gần, không liếm láp, không dựa dẫm, chỉ nằm cái đó nhìn ông chủ như biểu. Nói đi, nghe nè. Vậy là mại kể cho nó nghe đủ chuyện. Đẫm đoán là anh ta than thở gì đó, giọng hạ thấp. Nhưng thật sự, Đẫm không hiểu anh ta nói gì. Xí xô xí xào, tiếng nước nào lã quơ hả? Kể một hồi hết luôn, hết buồn. Ôm, nó liếm. Đẫm ủa mất chết. Đẫm tự hỏi, có phải cái khôn của con chó có được là do mại với nó? Không dám nghĩ nữa. Ông ta cưng bầy chó con như người ta cưng con. Đẫm so sánh với những người cha ở quê Đẫm. Người cha quê Đẫm có khi nổi khùng tán cho mặt thằng con cái bốp khi thằng nhỏ chạy lăng xăng, làm đổ dĩa vịt luộc, dĩa mồi duy nhất của mâm. Mấy con chó con có lỡ cắn nát cuốn sách tiếng Anh rất mất tiền. Mai cũng cười hì hì. Mai có lần thấy mắt cô nhìn lũ chó liền hỏi. Cô có con chưa? Chưa. Đợi Quại học răng nghề. Tốt nhất đừng đẻ người. Đồ vô duyên. Đẫm mong cho mau tới ngày đó. Thoát được chỗ này. Đây không giống như nơi ở của con người. Đẫm muốn được nhìn thấy Quai. Anh ấy cũng không nồng nàn chứ Đẫm lắm. Nhưng anh ấy là người, nhìn mại, Đẫm lại thèm được thấy bất cứ người bình thường nào. Chị ba không bình thường hơn mại bao nhiêu. Cô nhớ Quai, cô chộp điện thoại lên định gọi. Lại nhớ mới gọi hồi nãy, cách đây 10 phút, tốn tiền. Mà không lẽ gọi chỉ để nói em nhớ anh. Nói câu này có quen đâu. Bữa đầu tiên, Đẫm có nói câu đó. Quai im một chút rồi hỏi. Nó khùng gì vậy? Anh ta không thấy tới thăm cô. Mền như cũng ít thấy gọi cho cô. Có phải cô luôn chủ động gọi chồng trước? Quai sợ tôi bị ông chủ rầy. Anh ta nói. Tôi nghĩ chắc ảnh nghĩ vậy. Cô tin chồng cô. Chứ không lẽ tin ông? Tin là anh ta không màng tới đàn bà khác. Tin. Ngu hơn chó. Ông bị tình phụ à? Im ngay. Vợ ông phụ ông à? Cấm ngay. Vậy là đúng rồi. Mợ. Ý nói mợ người đó. Không phải mợ Trắng. Chắc đẹp lắm. Từ đây về sau, cô nhắc tới người đàn bà đó nữa, tôi móc hầu cô. Chiều ngồi ăn cơm với chị ba, Đẫm hỏi. Ổng là dân miền Tây hả chị ba? Sao cô biết? Nói chuyện dữ dằn. Xứ tôi nên tôi rành lắm. Cô đừng có nhắc xứ miền Tây với ông chủ. Bộ ở đó có người gây thù với ông hả? Nghe nói mẹ ghẻ. Mẹ ghẻ miền nào mà không ăn hiếp con chồng? Câu trả lời của chị ba làm Đẫm đón đường mãi tại cổng rào. Ông thù mẹ ghẻ. Rồi cái chối bỏ luôn gốc gác mình à. Tôi ghét mấy người mất gốc lắm. Mại xách cánh tay Đẫm, kéo lại buồn nước. Cô mà nhắc tới con thú đó ở đây, tôi trấn nước cô đó. Ông còn ác hơn gì ghẻ nữa. Cô. Mại vấn đầu Đẫm xuống bồn. Nhưng chỉ nhá nửa mặt. Anh lôi cổ cô lên. Cô hất mạnh tay Mại. Đẫm cũng hơi sợ. Người này khoái ôm con chó hơn ôm người thì không biết được anh ta có nổi khùng giết mình không. Thôi, không chọc hắn nữa. Đẫm thấy thèm nghe giọng của Quai. Anh làm biếng nói chuyện điện thoại. Điều đó làm Đẫm buồn. Nhưng dẫu sao nói với Quai cũng dễ chịu hơn. Trong lòng Quai, không chất chứa thù hận như mãi. Sao mà thù người dữ vậy? Tướng cơ bộ cũng giỏi, giàu có nữa. Không lẽ không có người nào đủ sức để kéo hắn về với... chị ba cũng biết được chút ít chuyện của Mại. Nhưng tối ngày chăm sóc mấy con chó, chị cũng lười nói tiếng người. Có lẽ lẳng lặng như một con chó sẽ an toàn hơn khi liếm tiền chỗ này. Có cảm giác chị ba và hắn ta sắp bỏ tiếng người mà đang dần dần sủa tiếng chó. Loại chó ít sủa chỉ gầm gừ. Đẫm thương chị ba, cô thường kiếm chuyện hỏi cho nhà bớt vắng. Hỏi 5-10 câu, chị mới trả lời một câu. Chị, ông Mại hình như không có bạn bè thân cận gì. Cô đừng nhắc tới bạn thân trước mặt ổng. Đẫm thấy không nên hỏi về Mại nữa, mà hỏi thăm về chị ba. Chị làm ở đây bao lâu rồi? Sao mà chị lại biết ổng? Trước chị, ai pha sữa cho mấy con chó? Cô đừng nhắc với ổng người làm trước đây. Bộ người làm cũng chơi xấu ổng hả? Dám lắm, kiểu thấy ghét mà. Thảo nào ghét người làm. Có lẽ do chị ba biểu hiện như một con chó trung thành nên ở đây bền. Đẫm chỉ khoái làm người, nhưng đẫm cứ muốn kéo chị ba về với mình. Cô kiếm chuyện hỏi chị hoài. Chắc hồi đó ông Mại mê vợ lắm. Sao cô biết? Thì mê lắm. Bị bỏ mới hận vậy á chứ. Thường vậy á, người đẹp lòng dạ hiểm sâu, nhưng khi không yêu thường tìm cách dứt bỏ, mà bỏ thường thì sợ bị đeo bám, ém xuống hầm, hố, cống rãnh, cho nó mục rửa tan rã rồi mới yên bụng. Chị ba len lén nhìn ra cổng. Ai kể cô nghe? Có ai đâu, tại thấy ông Mại hận, em đoán bậy. Đừng bao giờ nói những câu này với cậu Mại nghe không? Ngôi nhà quá nhiều điều cấm kỵ. Đẫm thèm nghe tiếng quai khủng khiếp. Tiếng chuông điện thoại reo. Đẫm đang ăn cơm, mắt mở bừng lên. Cô cầm điện thoại mà nhảy dựng. Quai! Chị ba ơi! Quai gọi! Sao mà cô mừng dữ vậy? Tôi nghi là không có gì tốt lành đâu. Quai kêu đẫm dành tiền mua vàng máy vi tính mới. Có máy mới, nhiều chức năng về nhà thực hành mau giỏi hơn. Anh sắp ra nghề rồi, dàn máy độ 2 tháng lương của đẫm. Mại ngạc nhiên, đó là dàn máy tốt nhất. Lần mua lần khó, phải mua cái tốt nhất. Cô thường ngày không dám xài, mà chịu sắm vậy sao? Tôi có cần xài gì đâu. Nhưng tôi thấy anh ta không thương cô. Tôi cứ thương ảnh, ảnh có con mắt nhìn nó sẽ thấy. Mại cười. Đồ không có đầu óc. Đồ hung dữ hơn con chó, hơn con trắng. Biết ngay mà, chửi là đồ biến thái, cũng chỉ gầm gừ rồi đi. Nhưng nếu để cho con chó bị thương thì gây go. Hôm đó, chị ba đang chấm nước sôi vào bình, thì con trắng sắn vô chân chị. Con trắng đang giỡn với đám con của nó. Chị chới với, làm đổ vài giọt nước lên lưng con trắng. Chiều đó về, anh thấy con trắng nằm trên ư ử. Nó quen được cưng, nên bị đau một chút đứng dậy không nổi. Mại điều tra, chị ba nói ngay sự việc. Mại lẳng lặng đi vào bếp, cầm bình nước sôi, chế lên chân chị. Nhưng chị ba biết ý, đã lùi lại kịp. Chị bị phỏng nhẹ do nước văng trúng. Đẫm nhảy cẩn lên. Ông giả man quá à. Tôi thưa ông cần phải bị tù mới đáng tội. Thì tôi chế nước sôi vô mình cô luôn giờ, không được nhắc tới tù. Tôi nhắc đó, ông làm gì với tôi? Tôi cho ông vô tù, 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 tù. Mại gầm lên, kéo đẫm về phía buồng nước, nhấn đầu cô xuống đó. Đồ sâu bỏ, chết đi. Chị ba kéo đẫm ra. Cái cô này, sao mà trời đất gì á, cũng không sợ hết vậy? Ai biểu ổng ác quá anh chi? Cậu mà ác thiệt. Dí cô cái một à? Hồi trước có mình chị ở đây, ổng có ăn hiếp chị vậy không? Có một lần, bữa tôi cho con trắng ăn, nó bị ỉa. Cậu bắt tôi ăn chén thức ăn thừa của nó. Trời ơi, quỷ chứ không phải người. Sao chị không bỏ đi mà ở đây chi hoài vậy? Chỗ khác không mướn. Tôi không biết nấu ăn ngon, chỉ biết pha sữa tắm chó. Đẫm thấy thương cho người đàn bà tội nghiệp này quá. càng thấy giận mãi vô phương. Mà sao cô ghét ông chủ quá, không nghỉ ở đây cho rồi?
Tôi ghét, nhưng không sợ. Làm ở đây có tiền, có thể bảo vệ được chị. Chừng nào chị chịu đi, tôi mới đi.
Tôi không đi đâu hết á. Ông chủ giận làm vậy thôi, chứ không có hại chết tôi đâu.
Nhưng giống như chị sống với một con thú.
Ừ,
người cũng là thú mà. Người thú nhiều, người thú ít. Như cậu có khi thú ít hơn những người khác. Tôi thấy chồng cô cũng đâu phải người.
Chị,
ảnh người nhiều hơn ông Mại. Mà sao ông Mại ghét chữ tù quá vậy? Bộ ổng từng đi tù hả?
Thôi, tôi không nhắc nữa.
Đẩm biết. Có hỏi, chị ba cũng không trả lời. Mà Đẩm không muốn ai phải tù tội hết. Chốn đó quả là Đẩm không thích nhắc.
Cậu từng bị tù nhiều năm.
Đẩm à lên một tiếng mà thấy xót xa giùm. Người giỏi giang như vậy, sang trọng như vậy mà bị tù thì đúng là đáng ám ảnh. Đẩm không muốn hỏi nữa, chắc là ông ấy bị ai đó hại nên mới hận nhiều vậy.
Không nhắc mấy chuyện gì nữa đâu. Mình thật may mắn đó chị tốt thiệt.
Một người khó chịu như Mại, chị có thể sống lâu dài mà không thấy phiền hà.
Tôi không muốn về quê, chồng tôi cũng đâu có tốt với tôi miếng nào. Thà ở đây làm thú với cậu Mại còn an nhàn hơn, có tiền gửi về nuôi mấy đứa con. Đàn ông như cậu Mại cũng tốt lắm rồi, tiếc làm vợ cậu không con mắt.
Mợ ấy bỏ cậu à?
Còn hại cậu vô tù.
Đẫm muốn hỏi tới, nhưng chị ba đã ôm bình sữa đi rồi. Công việc chị chỉ có bao nhiêu? Cô thấy buồn kinh khủng. Không biết cô buồn cho chị ba, cho Mại hay cho mình. Quay bữa nay làm gì mà gọi 10 cuộc rồi, không có nghe.
Thôi kệ, chút nữa rửa chén xong gọi lại, không biết Quay có bệnh hoạn gì không.
Mại đi dậy về, dặn Đẫm dọn cơm ăn sớm còn đi dạy ca tối. Kỳ thi sắp tới, Đẫm vừa rửa rau vừa biết rồi một cái nhưng không dọn liền. Cô chùi lia lịa tay vào áo, móc cái điện thoại ra.
Nôn làm gì? Gọi được cô cũng có nghe câu nào hay ho gì đâu. Đồ mê muội.
Ông mê muội? Ông nói nữa tôi giết ông.
Cái con này.
Quay đã nhấc máy. Không giải thích lý do vì sao mình không nghe máy. Chỉ hỏi gọi có gì không.
Có mới gọi.
Ủa, mà đâu có gì đâu.
Đúng là Đẫm chẳng biết nôn gọi để làm gì.
Thì vợ chồng, em không gọi anh, còn biết làm gì nữa.
Được gọi anh, những ngày phải chúi mũi vô cái nhà này. Nhìn mặt người chó này, em thấy đáng lắm.
À, ổng cho em nghỉ phép 2 ngày.
Quay thờ ơ.
Ở y đó đi. Về mất công á, ăn cơm nhà. Tôi bữa nay á, không có được nghỉ học.
Đẫm hạ điện thoại xuống, ngồi thừ một đống. Mãi cười khịch khịch.
Có chuyện rồi chứ gì? Chắc là không cho lại chỗ anh ta chứ gì.
Ông biết gì mà nói.
Một tối, Đẫm vừa dọn dẹp, vừa nhấp nhẩm cầm điện thoại lên, rồi để xuống.
Mãi không thể nào chịu được cảnh này. Nó nhắc tới một khúc nào đó của cuộc đời anh, dại dột, tối tăm, mê muội. Người ta xỏ mũi như xỏ mũi trâu.
Đồ ngu! Bỏ điện thoại xuống đi!
Đẫm nhìn nét mặt Mại tự nhiên rúm người lại, không dám trả treo như mọi bữa. Có một cái gì đó trống trải, làm cô yếu đuối, không muốn nói chuyện, không muốn tranh đấu. Rồi một người đàn bà bụng bầu tới kiếm Đẫm. Cô ta nói,
không tính cái bầu chị cũng thua trắng à. Có bán 10 mạng chị thì Quay cũng chỉ thương tôi.
Mại đứng cười cười, tưởng gì? Anh đã thấy kết cuộc này từ trước.
Đẫm cầm điện thoại lên, quớ xuống nền nhà. Nó văng ra làm 3 mảnh. Mại lượm từng mảnh dở đưa cho Đẫm.
Này, lấy lại cái sim để lúc ghiền có cái mà gọi.
Đẫm cầm cái sim vẽ đôi, đưa xuống chân chà đạp.
Mại lại cười.
Luật đời làm vậy, kẻ trước người sau. Cô ngạo nghễ quá mà. đời dùi cô không ngập xuống bùn, đời không đáng mặt. Tôi cho cô một con chó con, nó trung thành hơn cái loại chồng cô. Cô cứ ở đây mà làm, có mấy con chó nó an ủi. Mãi đi dậy về, thấy Đẫm đang tắm mấy con chó con. Chơi với chó là tốt nhất. Mai ông chủ cho tôi nghỉ làm một ngày. Đi kiếm anh ta trả thù à? Tôi muốn đưa số tiền đã hứa với ảnh, đặng ảnh mua vàng máy. Cô mê anh ta vậy à? Tôi đã cho anh ta 99 ngày thương, còn một ngày nữa tiếc gì. Vậy mới dứt được. Cô thiếu nợ anh ta, nợ tình. Phải, mê tình á thì đáng đời cô. Đẫm chợt tự hỏi mình có mê quai không? Hình như không. Đẫm chợt nhận ra quai chưa có câu nào nghe cho ấm lòng để mình phải nhớ. Thành ra giờ cô thấy nhẹ, quai là người thật bụng, bao nhiêu đó, Đẫm thấy mình thương quai cũng đáng, quai không thương mình nữa chắc là do hết nợ. Tôi tiếc cho anh ta thôi, thương ai khác ảnh sẽ khổ cho anh coi. Ông chủ tin như vậy đi, đàn bà thiếu gì, nhưng đàn bà như tôi còn được mấy người. Mãi đi sát bên người Đẫm, đỡ cầm Đẫm lên. Cô cứ hát cho giảng tuồng cải lương của mình, còn đủ thời gian để cô chết ngộp ở trong nước mắt của cô. Tôi á mà sợ nước mắt à? Nhưng Đẫm không ngờ mình buồn dai. Gần nửa năm mà mỗi lần nấu cơm, Đẫm cứ giật mình chạy lại đầu tủ lạnh kiếm điện thoại. Cô nhớ lại ngồi sụ một đống. Thói quen á mấy năm rồi, chị ba hen. Không sao, Đẫm chắc chắn rồi mình cũng dẹp được thói quen đó. Nhưng Đẫm không quên được thói quen đó. Ít ra là cho tới lúc này, Đẫm vẫn cứ muốn gọi cho quai, nói câu gì đó. Định bụng rồi thôi, gọi nói gì đây? Mai không thích nhìn cảnh ấy. Tôi không muốn nhìn thấy mặt một người vô phương cứu chữa như cô. Cô ở đây có ngày tôi nổi khùng, mất công ăn quả. Cô nghỉ việc đi. Cỡ ông mà không làm tôi điên được, ông lo gì? Tôi không ưa có loại người đang mê mà giả bộ tỉnh. Tôi có giả hồi nào đâu, tôi không nhớ thiệt, nhưng thói quen thì hơi khó bỏ vậy mà. Có phải cô đang dùng phép thắng lợi tinh thần? Có phép đó sao? Rốt cuộc cô không thương thằng đó à? Không thương sao đi ở đợ nuôi, bị ông chửi thua con chó. Đã há lòng há dạ rồi, tôi đã xài đủ thuốc, bệnh không hết thì đành thôi. Tôi cũng có thiệt thòi gì đâu. Đẫm biết là làm người tốt không dễ. Hồi quê Đẫm chưa có di động, nhà cái bên có một điện thoại bàn. Ông này cho gửi trong xóm gọi nhờ. Một lần làm ơn lại bị chửi quan. Ông ấy đã lập lời thề, hễ cho ai gọi nhờ nữa sẽ chết bất đắc kỳ tử. Rồi mẹ của Đẫm bệnh năn nỉ, cỡ nào ông cũng không gọi giùm cho Đẫm. Thà ông than thuốc giúp bà chết mà Đẫm không hay. Cái buồn đó còn tới bây giờ. Cô không muốn mình giống người hàng xóm, từ bỏ thói quen tốt. Làm người tốt bị hại có sao, làm người xấu bị hại mới đáng đời chứ. Mại đang thấy mình đuổi cô ta là chính xác. Cái ảo tưởng đó là mày ghét. Đẫm sẽ còn bị hại nhiều nữa. Đẫm chuẩn bị hành lý về xứ, buồn không buồn, vui không vui. Mà khoan, đợi tôi đi du lịch một chuyến về cô hãy đi. Tôi còn phải kiếm người thay cô. Mại cũng không vui không buồn. Anh không muốn ở gần Đẫm, sợ lây cái ngu của Đẫm. Bài học ngu anh đã thuộc lâu lắm rồi. Hôm đó, Mại ra sân bay làm thủ tục, về tối. Anh không thấy yên lòng. Anh đã chính thức đuổi Đẫm, thì chắc gì Đẫm không làm hại bầy chó khi không có anh ở nhà. Lúc bước vào nhà, Mại phát hiện con Trắng đang nằm bẹp như chết ngay cửa bếp. Gần đó một tên đang uy hiếp Đẫm. Mại bỏ mặc Đẫm, ôm con chó bỏ chạy. Nhưng tên cướp đã buông Đẫm đuổi theo Mại. Đẫm nhào theo, kéo chân hắn lại, làm hắn ngã dài trên sàn nhà. Chị ba từ nhà sau đi tới, nhanh tay chụp một cái ghế, quất tới tấp lên đầu hắn. Không biết hắn trúng cái chỗ nào mà ngã quỵ. Khi tên cướp bị bắt, Mại nhìn thấy một dòng máu tuôn trên mặt Đẫm. Chị Ba cũng bị thương ở tay, nhưng nhẹ hơn. Cả ba người và con Trắng đều vào viện sau vụ cướp. Rất muốn chăm sóc cho Đẫm, nhưng làm gì anh cũng đều thấy sượng sùng. Ngày ngày, anh ngồi nhìn chị Ba cơm cháo cho Đẫm, nhìn Đẫm ngủ. Lúc ngủ, cô hiền như đứa con nít. Anh rất muốn bước tới gần, cầm tay Đẫm lên, tỏ một cử chỉ biết ơn. Nhưng không làm được điều đó. Khi bước tới gần, Mại lại ý thức rất rõ đó là một phụ nữ, một con người. Họ đã tồn tại trong tiềm thức anh suốt mấy mươi năm nay, là những thủ đoạn đê hèn, là phản trắc rất người thua cả cầm thú. Đầu óc họ đang nghĩ gì, anh không biết. Anh từng không biết và mãi mãi không biết. Anh thụt lùi lại, lại thấy vết thương chỗ mí mắt của Đẫm. Mại như thấy đường dao sáng rẹt qua mắt cô. Máu Đẫm tràn từ mắt tràn xuống. Nó như một vết thương cứa lương tâm anh. Hình ảnh những người trong quá khứ và hình ảnh Đẫm cứ nhảy nhót trong đầu. Khi nhập một, khi tách ra. Rời bệnh viện, Mại về nhà. Nhìn vết máu trên sàn, anh lại càng thấy hình ảnh đó rõ hơn. Mại nói với chị Ba chăm sóc Đẫm giùm. Đừng ngại tốn hao, anh chắc phải đi đâu đó cho đầu óc lắng dịu lại. Nếu mà chỉ ngồi nhìn mà không làm được gì cho Đẫm, anh nổi điên mất. Mại thực hiện chuyến du lịch còn dang dở của mình, ngồi máy bay trò chuyện với một hành khách nước ngoài bằng tiếng Anh. Câu chuyện trôi đi đâu đó tận hòn đảo tươi đẹp hồi sắp tới. Vườn chim Jurong, tượng ngư sư Merlion, làm Mại thấy ngu ngoai một chút. Khi bay được một tiếng, mắt buồn ngủ, nhưng trong giấc mơ màng anh lại thấy toàn hình ảnh Đẫm lúc ở nhà, lúc cãi tay đôi với anh. Mở mắt ra, Mại thấy lòng mình quan quải, gan ruột cồn cào. Bước xuống máy bay, Mại không thấy thèm đi đâu hết. Những hình ảnh quảng bá của hòn đảo xanh từng được xem qua ảnh, từng nghe nói, chợt nhạt nhẽo. Mại chui vào một chiếc taxi. Người lái xe hỏi ba lần vẫn chưa nhận được câu trả lời. Ông ta mất kiên nhẫn, chao mày. Mại giật mình xin lỗi, rồi quay lại sân bay. Anh đổi vé khứ hồi. Chỉ có thể gỡ bỏ những gì đang vật vã trong lòng tại chỗ Đẫm. Khi bước lên máy bay, tắt di động, Mại thấy có một cái gì đó dấy lên trong lòng. Một sự bất an tràn ngập, giống như một linh cảm. Anh thèm được gọi cho Đẫm, chỉ mình Đẫm, muốn nghe giọng Đẫm. Nhưng giờ này không thể thực hiện cái ham muốn đó được rồi. Máy bay sốc mạnh, cô tiếp viên nhắc hành khách đừng náo động. Chỉ là một trục trặc nhỏ. Mại thấy không phải chỉ là một đám mây hay một vùng không khí loãng như cô nói. Hình như máy bay đang kiếm đường đáp và họ đã làm một cuộc hạ cánh ngoài kế hoạch đầy mạo hiểm. Mại vẫn nghe rõ cảm giác rơi. Mại không sợ chết. Anh ta chết gần hết đời người rồi. Nhưng những khoảnh khắc ngắn ngủi này mới thấy mấy mươi năm của mình trôi qua uổng quá, uổng khủng khiếp. Cái cảm giác tiếc đó dâng lên càng lúc càng dữ dội. Mại biết là mình đang ở đâu. Có lẽ ở gần kiếp sau hơn kiếp này. Mãi thấy rõ cảm giác mình đang bị hất văng hết bên này tới bên kia, mọi thứ xáo trộn. Nhưng Mãi không thấy những gì đang diễn ra trước mắt, mà chỉ nhìn thấy hình ảnh Đẫm kinh hãi với tên cướp. Hình ảnh Mãi ôm con chó bỏ chạy, hình ảnh Đẫm ngã dài, nắm cứng chân tên cướp khi con dao chỉ cách Mãi gang tấc. Những hình ảnh đó đang lộn nhào, trượt gan anh cũng đang quằn quại theo từng cú hụt rơi, nhào đảo của máy bay. Đẫm và chị Ba chắc đang chờ. Đẫm không sao đâu. Không ai có thể làm cô ấy bị mất tinh thần. Dù có bị đẩy trôi tới phương nào, cũng là để cô ấy đem hạnh phúc cho người mà. Mãi ao ước được nhìn thấy, thèm được nghe tiếng bữa củi, nhát một, tiếng của Đẫm, Đẫm ơi. Anh lao người ra khỏi máy bay, bỏ lại hành lý, quên cả mở điện thoại. Mãi không phải trở về từ cõi chết, mà là anh đã bước tới một kiếp sống mới, không lý giải được ở tình huống khủng khiếp đó mà máy bay có thể không bị gì hết, khắc phục được sự cố, trở lại bình thường, rồi hạ cánh an toàn. Mãi không tin ông trời thương mình, ông trời thương người khác.